Ca Mâu Ni Phật. Thành chương tâm ni với Phật tử đồng tâm.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị ni hữu Phật tử, thưa toàn thể quý vị. Hôm nay nhân dịp đại lễ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm được diễn ra, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta vân tập về chùa đông đủ. Được sự hoan hỷ và đồng ý của quý thầy, hôm nay đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta long trọng tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu Bồ Tát Trong Ta lần thứ 6. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta. Kính thưa quý vị, về chứng minh và tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, trưởng ban tổ chức. Về dự còn có chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Vân Lai, chùa Hoàng Tân cũng hoan nghỉ về tham dự. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu chung.
Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu về chứng minh và tham dự với pháp hội chúng ta. Còn có thường tọa Thích Chiếu Huyễn, ngài ở tận trong Gia Lai, nghe tin pháp hội chúng ta, ngài cũng ra đây để chứng minh A Di Đà Phật. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu.
Đặc biệt, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được chào đón tất cả các quý vị liên hữu Phật tử đã về chùa dự lễ trong ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả các quý vị liên hữu Phật tử, sự nhiệm màu của Phật pháp luôn hiện hữu quanh tất trong chúng ta, chỉ cần giữ chọn tín nguyện hạnh thì luôn luôn được sự gia trì của Phật và Bồ Tát. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng được gặp gỡ với các khách mời của chương trình, họ đã luôn giữ vững niềm tin với Phật pháp và cũng chính bởi niềm tin đó đã đem đến những điều kỳ diệu trong cuộc sống của chính họ và gia đình. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được giới thiệu các khách mời của chương trình ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Đỗ Duy Chính đến từ đạo tràng Chính Tâm, 92 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu Phật tử Trần Thị Lan Hương, hiện đang sinh sống ở Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Phật tử Trần Thị Tươi ở Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Về dự trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Văn Phúc và Phạm Thị Thẩm ở tổ 1 số 852, khu 10B, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Tiến Say ở Quốc Oai, Hà Nội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Cũng xin trân trọng giới thiệu Phật tử Lê Thị Nội đến từ Hà Giang. Và cuối cùng, vị khách mời cuối cùng trong ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phật tử Trịnh Văn Chí đến từ Yên Thủy, Hòa Bình. Vâng, kính thưa quý vị, và không để đạo tràng của chúng ta phải chờ đợi lâu, ngay sau đây chúng ta cùng đến với các câu chuyện nhiệm màu của các khách mời. Và đầu tiên, ban tổ chức chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Phật Pháp Nhiệm Màu của Phật tử Trần Thị Lan Hương.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy chư Phật mười phương, chư hiền, chư Bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thần Vương, tất cả các thiện thần. Con xin kính lạy thầy trụ trì cùng các chư tăng ni chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai, chùa Hoàng Tân cùng tất cả các quý vị liên hữu Phật tử. Con là Trần Thị Lan Hương, pháp danh Diệu Bảo, năm nay 56 tuổi. Con được biết đến Phật Pháp từ năm 2012, được thầy chủ trì chùa Tổ Đình Hồng Phúc, chùa Hè Nhai, Thích Tâm Hoan, ngôi chùa cổ mà có bức tượng Phật Sám Hối mà thầy thỉnh vẫn trong giảng kinh, thầy vẫn có những lần chia sẻ về bức tượng đó. Nhân duyên năm 2012 nhà con xây nhà thì con biết đến thầy Tâm Hoan, và cuối năm 2012 thầy Thích Tâm Hoan quy y cho vợ chồng và các con của chúng con. Từ đó con theo đạo tràng niệm Phật của Tổ Đình Hồng Phúc chùa Hè Nhai. Đến năm 2013, nhân duyên con được biết đến chùa Khánh Nguyên và thầy Thích Đạo Thịnh. Từ đó con theo các pháp hội của chùa Khánh Nguyên, ngoài việc tu tập chủ nhật hàng tuần ở chùa Hè Nhai, khi chùa Khánh Nguyên có pháp hội con đều lên để dự vào những ngày thứ bảy chủ nhật, vì ngày thường con đi làm. Trong thời gian tu tập thì con rất chịu khó nghe pháp, học để biết được những cái chính pháp để con theo. Và từ năm 2015, khi thầy phát nguyện đạo tràng tụng kinh Địa Tạng của Bồ Tát Bản Nguyện, thì con cũng theo thầy là tụng kinh. Năm đầu thì con chỉ 3 ngày mới được một biến, chia ra về đi làm. Xong bắt đầu từ năm thứ 2 là con thay đổi cách tu, là cứ 4 giờ sáng con dậy, con tụng hết cả một biến kinh Địa Tạng luôn. Rồi đến 6 rưỡi thì con chuẩn bị sắp xếp công việc ở nhà, đi chợ rồi con đi làm. Thì tối về thì sang bên mẹ đẻ con, chăm sóc mẹ con. Thì buổi tối con không, cả ngày mệt con không có thời gian tu tập, nhưng buổi sáng con nhất tâm, con tụng hết Địa Tạng 1 tiếng rưỡi và nửa tiếng lễ Phật y học theo đúng lời thầy dạy và phát nguyện vãng sinh. Đến các pháp hội Quan Âm Tam Thời Hiện Niệm của thầy con đều tham dự. Pháp hội tháng 9 năm Đinh Dậu thầy tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 9 nhân ngày vía của Đức Quan Âm Bồ Tát. Con cũng phát nguyện và gieo duyên cho các bạn đồng tu cũng như các bạn ở cơ quan và bạn bè của con biết đến pháp hội. Thì các bạn của con, các bạn đồng tu cũng nhờ con là gửi, có những người không đi được, nhờ con gửi công đức lên trên pháp hội là gần 14 triệu. Con cầm số tiền đó. Nhưng vào ngày 14 tháng 9 thì sáng sớm dậy con lên công phu để tụng kinh, thì con lên đến gác xong để con rất chóng mặt. Con ngồi thụp xuống vì con nghĩ là con bị gió. Sau đó con vào con sám hối vì con không thể nào mà vào thầy khóa tụng kinh niệm Phật được nữa. Sau con đi xuống, con bảo chồng con là em mệt lắm. Thế con nằm đấy thì chồng con lên thay nước thắp hương thay con, thì chồng con sáng nào cũng tụng một biến kinh điện, một biến đại bi chú. Sau đó con nằm thì con gọi điện đến cơ quan là hôm nay chị mệt lắm thì chiều chị mới đến. Nhưng đến chiều con cũng không thể dậy được. Đo huyết áp thì con cảm thấy con chóng mặt, có nghĩa là huyết áp bị tụt. Thì con lại cứ uống trà gừng. Đến ngày hôm sau, ngày rằm con cũng lên, con ngày hôm sau lên thì con vẫn lại tụng được Địa Tạng. Sau đó rất là mệt, con đi xuống lại nằm tiếp. Nằm tiếp thì cứ nghĩ mình huyết áp thấp thì cứ uống trà gừng nước nóng vào, mới cứ uống đồ nóng. Sau ngày hôm sau thì các bạn đồng tu cũng đưa con lên vẫn về chùa Khai Nguyên để dự pháp hội Quan Thờ Tam Thời Hiện Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đến nơi thì con bảo con vào lễ tam bảo, thì lúc hôm đấy là em Hiệp đưa vào, thì ô tô được vào để tận nơi. Thì con xuống cái thì con bảo ra lễ tam bảo thì con đã rất sóng mặt, nên con lễ tam bảo xong thì sư cô Tịnh Nghiêm bảo cô phải lên nằm nghỉ ngay vì lúc đấy con sóng mặt lắm. Thế con nên con làm, con nghĩ là con không lên được trên pháp hội. Nhưng đến lúc bắt đầu thầy khai kinh, thầy giảng cái thì con lại đi lên được. Con lên con ngồi con hết đến thời khóa buổi trưa. Buổi trưa thì xuống con lại xin một bát miên nóng, con nghĩa là con cứ ăn đồ nóng vào. Xong rồi con lại nghỉ, chiều con lại ngồi. Tiếp đến thời thứ hai, nghỉ tiếp lại thời thứ ba. Cứ thấy 3 ngày liên tục, thì hôm đấy con ở lại chùa, con không về nữa. 3 ngày liên tục con vẫn theo được. Mà trong khi đó mấy ngày liền là con lệ Phật là con đều bị đi ngoài phân đen kịp rồi, mà rất là mệt. Thì con nghĩ là trong cơ thể mình đã có vấn đề rồi, nhưng con vẫn cứ xin Bồ Tát gia hộ cho con được hết 3 ngày pháp hội đi. Trong 3 ngày rồi thì hôm sau thầy lại bảo có lễ 500 lạy ngài, thì con lại xin cho con được dự nốt cái lễ 500 lạy rồi con sẽ đi bệnh viện. Thì sáng hôm sau thì bác Thanh lại dẫn con lên, đầu tiên cũng nghĩ là không lên được vì rất mệt. Thì bác Thanh lại trong đội trai chủ lại dẫn con lên, xong bảo thôi đứng đây chờ chị cầm cái, chị lấy cho cái chăn để em quỳ cho đỡ mệt. Thế con lạy Phật ngài gia hộ cho con vẫn đủ 500 lạy của ngài. Và sau khi đó con đi xuống đến nơi thì mọi người, các sư cô nhìn thấy con bảo ôi dồi ôi, nhìn cô Hương sợ quá, mặt trắng bệch như một cái xác chết luôn.
không gì là xong rồi đó con về, về con nằm vật ra đến sáng hôm sau thì con vào bệnh viện Bạch Mai. Con đi bắt đầu mới đi khám bệnh thì hôm đấy nhà con lại đi dậy, chỉ chở con mỗi đến cổng bệnh viện. Thì con cứ thấy con xách túi đi vào thì trong bệnh viện Bạch Mai thì con cũng quen em Hà là y tá, cháu Hà là y tá ở trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Thì vào bắt đầu làm tất cả các xét nghiệm xong thì vào bác sĩ nhìn thấy con bảo là cô này phải truyền máu khẩn cấp luôn, thiếu máu trầm trọng. Thế thì bắt đầu là cứ thế con đi, không có người nhà. Cứ thế cháu Hà cháu dẫn đi và mấy nơi xong cháu bận thì con cứ đi nào là siêu âm này, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, tất các thứ. Thì lúc đấy mới biết là mình bị chảy máu dạ dày và mất rất nhiều máu rồi. Nghĩa trong cái tờ xét nghiệm ấy, cái lượng hồng cầu là phải từ 4,5 đến 5,9 thì con chỉ có 1,95 thôi. Và cái HGB là phải trong cái độ cho phép là từ 0,41 đến 0,53 thì con chỉ có 0,18 thôi. Nghĩa là cái mức quá thấp luôn. Thì lúc đấy là đến trưa đầu giờ chiều cái là vào cấp cứu và truyền máu luôn. Thì ngày đầu tiên là truyền hai đơn vị máu, 3 giờ 15 bắt đầu là máu từ bên chỗ huyết học truyền về là bắt đầu truyền cho con luôn. Thì y tá cũng một bát y tá Hà vào mấy con bảo tại sao? Bạn cũng phân tích là truyền máu như sẽ có những cái sốc nọ sốc kia thì chị phải bình tĩnh các thứ, mà tại sao chị để lại mất máu như thế này? Nghĩa là con bị mất máu mất 6 ngày, ngày thứ 7 con mới vào viện. Thế là bảo truyền ngay xong con cũng nói là nói cho em không tin đâu. Vì chị là có vướng một chút việc là chị, vì chị đã hứa là chị phải lên đạo tràng có cái pháp hội Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, mà chị lại hứa rất nhiều người lắm đấy, chị sẽ dẫn những người mới đến để họ biết đến pháp hội này. Có những người cầu con, những người đây mà bị là chị cầm mấy triệu tiền công đức thì chị phải mang về chùa. Thì nói em không tin đâu, nó bảo em cũng thấy lạ lắm. Như người khác trụy tim mạch chết rồi mà tại sao chị vẫn còn được đến lúc này? Thì con cũng bảo đúng là Phật Pháp Nhiệm Màu Bồ Tát tha hộ cho con. Sau đó là con 8 ngày nằm viện. Nhưng cứ buổi sáng là 4 giờ con vẫn tỉnh giấc. Thì vẫn có cái hành lang của bệnh viện nó có đèn sáng. Con lại lấy hai hộp sữa. Con đặt lên để một cái hộp bánh quy ở trên, con lại cầm quyển Địa Tạng. Hôm trước thì gọi bác Thanh ơi, chị cầm ngay cho em quyển kinh Địa Tạng vào đây cho em. Em quen tụng kinh rồi. Thế là sáng sang con lại cứ ngồi, con cứ lầm nhầm con đọc nhỏ thôi. Vì bên cạnh con là 3 bệnh nhân nữa. Nên cứ thấy con đọc vẫn hết như thời khóa ở nhà. Chỉ có không quỳ lạy được thôi, con cứ ngồi để con đọc. Thì vẫn cứ đều đặn như thế. Thì 8 ngày, con nằm viện được 8 ngày. Cũng bác sĩ bảo muốn ra chưa, bảo thì bây giờ thì em xong hết việc rồi. Thì lúc nào bác sĩ bảo con đi về nhà thì con về. Thế đúng 8 ngày sang ngày thứ 9 thì con về nhà. Thì đúng bắt đầu là pháp hội Địa Tạng của tháng 9. Thì chỉ duy nhất cái pháp hội Địa Tạng tháng 9 là con không tham dự được vì sức khỏe không cho phép. Nghĩa là ngày 27 tháng 9 là ngày con ra viện. Thì con định là ngày 28 là ngày tạng kinh Địa Tạng là con đi. Con đã rất là bảo cả chị Nguyệt, vợ chồng anh Dũng Nguyệt đấy là em sẽ đi. Nhưng cuối cùng không thể nào dậy đi được. Về là con cũng sám hối là con không đi được. Sau đó con phải ở nhà thêm 7 ngày nữa. Có như tính là nửa tháng thì sức khỏe con phục hồi. Tính đến pháp hội này thì con muốn nói rằng đấy là cái sự mầu nhiệm. Con tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng ở Ngài. Tín, nguyện và hành thiết tha và tụng Địa Tạng liên tục xin Ngài gia hộ cho con. Thì đúng như trong kinh đã dạy, khi mà tín nguyện sâu hành và tụng kinh đấy thì hộ pháp Thiên Long Bồ Tát sẽ gia hộ cho con. À, con đã được đến ngày hôm nay, con cũng đây con cũng xin tri ân thầy đã có những cái bài giảng để con thấm nhuần và thực hành theo đúng lời thầy dạy, hành theo đúng chính pháp. Con cũng xin tri ân chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thần vương, tất cả các thiện thần đã giúp đỡ con qua những khó khăn và cho con luôn luôn tinh tấn tin tưởng ở Ngài. Và con cũng có một lời với tất cả các Phật tử rằng khi chúng ta tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên thì những cái gì chúng ta mong muốn sẽ được như ý nguyện. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, rất là cảm ơn câu chuyện của cô Trần Thị Lan Hương ạ. Và cũng có thể thấy rằng là tuy là mang trong mình cái bệnh nó rất là nguy hiểm đến tính mạng, máu đã bị mất rất là nhiều, nhưng mà cô vẫn một lòng cố gắng để giữ hết pháp hội cho đến ngày cuối cùng, chỉ là đã lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đến nay thì sức khỏe của cô đã ổn định rất là nhiều. Và như quý vị có thể thấy đó là hiện giờ thì cô Hương rất là hồng hào và tướng rất là hảo, đúng không ạ? Xin đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cô Lan Hương.
Con xin phép thêm một tí nữa ạ. Là trong thời gian con làm việc, bạn bè, đồng tu rồi anh em ra gần có thăm hỏi con được gần 19 triệu. Thì con lại phát tâm thêm, bỏ vào là 20 triệu. Thì con gửi, đợt đấy là thầy đang kêu gọi về cúng âm thanh. Thì con gửi bác Dũng Nguyệt mang vào, gửi cô anh Liêm là 15 triệu con cúng về loa đài. Và 5 triệu con xin phóng sinh. Thì con cũng muốn nhờ cái nhân duyên này, những cái mà đồng tiền mà mọi người thăm hỏi con đó thì cũng gieo duyên cho những người đó cũng được chút ít công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là tấm lòng của cô Lan Hương rất là tuyệt vời. Và để tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể đạo tràng của chúng ta cùng đến với câu chuyện của Phật tử Trần Thị Tươi đến từ Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Xin mời Phật tử. A Di Đà Phật.
Con kính lại chín phương trời, mười phương chi Phật mười phương ạ. Con kính lại Địa Tạng Vương Bồ Tát, con kính lại thầy chủ trì chùa Khai Nguyên ạ. Con Trần Thị Tươi, năm nay con 55 tuổi, con địa chỉ Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội ạ. Thì con kính bạch các thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, kính bạch chư tôn đức tăng ni ạ, con kính bạch nhà đồng tu đại chúng ạ, cho con xin phép được trình bày Phật pháp nhiệm màu với con ạ. Con lên chùa Khai Nguyên, con biết Phật pháp nhiệm màu ở chùa, con lên chùa Khai Nguyên mới được 1 năm 2 tháng ạ, thì con cũng nhất tâm là con được lên chùa Khai Nguyên là con được thầy chủ trì giảng về kinh Địa Tạng thì con rất là nhất tâm. Thì bản thân con thì con đang mang căn bệnh ung thư, thì con cũng được anh chồng con là bác Tú ạ nói với con một lần thôi mà tại sao con duyên của con được đến ngày hôm đấy là bác Tú mới nói với con, thì con rất là nhất tâm ạ. Con nên đến chùa Khai Nguyên mà cái là sao cái tâm con tự dưng là con một lòng một dạ là con mà thôi, con nghĩ trong lòng con là thôi trời Phật cho con sống ngày nào, năm nào, tháng nào là con nhất tâm một lòng một dạ là con gieo duyên ở trên chùa Khai Nguyên ạ. Thì con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thì cho con xin được trình bày với Phật pháp nhiệm màu của con là con trai của con là Đỗ Tuấn Anh ạ, cháu sinh năm 90, thì cái hôm 11 tháng Giêng năm 2016 thì con có khuyên cháu là con lên chùa Khai Nguyên để con dự thầy dự ngày Pháp hội Hoa Hồng, thì cháu nó có lên, thì cháu lên cháu có dâng một pho tượng Địa Tạng, thì đến hôm cuối tháng 2 thì cháu có xảy ra vụ tai nạn ở bờ Hồ Hoàn Kiếm ạ. Thì cháu đi đưa hàng đêm hôm, cái con không nhớ là đêm ngày nào nhưng mà cuối tháng 2 ạ, là cháu đi đưa hàng đêm hôm đấy, thì trên đường đi thì cháu nó bảo là chỉ có mỗi mình con với chiếc xe ô tô thôi ạ. Thì cháu đang đi rất là bình thường mà đường thì rộng, thì cháu đang đi thì có cái xe con 4 chỗ ạ, thì nó tông vào cháu, vật lộn cháu trên mặt đường 45 mét ạ, mà cháu không sao ạ, cháu sầy sướt, chỉ qua loa chân tay không gãy, đầu óc không sao ạ. Thì cái ô tô, cái xe máy của cháu thì vỡ vụn còn đúng nguyên cái bánh trước thôi ạ, mà cái ô tô con thì cũng vỡ tan cái đầu ô tô con, bẹp cả vào trong máy ạ. Thì con cũng lạy Phật là con trên bệnh viện Việt Đức, trên bệnh viện Việt Đức điện về, thì trên đường đi con đi taxi thì con cứ chắp tay con cầu nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con nhà con ạ. Một lòng một dạ con cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát thì con cảm nguyện là con cứ thấy như là Bồ Tát bay ở trước mặt con đi ạ. Thì con cứ một lòng một dạ con chắp tay con nguyện cầu từ nhà đến bệnh viện ạ. Thì con cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn cho con ạ. Thì con xin sám hối ạ. con một lòng một dạ con cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy, thì con cảm tưởng là Bồ Tát cứ bay ở trước mặt con này ạ. Thì con nên đến viện thì con chỉ nhìn thấy con trai nhà con là nằm ở trên giường bệnh rồi, thì các bác sĩ bảo là bị sợ chị phải lên ngay thì chị mới cứu được con chị, thì con cũng nghĩ là con rất là nguy kịch ạ. Thì may sao thì con cũng nên đến bệnh viện, thì cháu Đỗ Tuấn Anh nhà con thì cũng con nghĩ là được trời Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát là cứu cho con nhà con là chân tay không sao, đầu óc không sao, không thầy, chỉ xây xuất qua loa thôi ạ. Và xe máy của cháu Đỗ Tuấn Anh thì nát vụn còn đúng cái bánh trước thôi ạ. Thì con nghĩ là đấy là Phật pháp nhiệm màu đến nhà con đấy ạ. Còn Phật pháp thứ hai là ông thông gia nhà con ạ. Ông thông gia nhà con là lên bệnh viện Quán Xứ khám, thì các bệnh viện bảo là các bác sĩ bệnh viện là ông thư giai đoạn cuối rồi ạ, mà chỉ còn được 2 tháng hoặc 3 tháng nữa là ông không được sống nữa. Thì tự dưng cái tâm con phát nguyện là con được lên chùa Khai Nguyên, con được nghe thầy giảng là nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, để cầu Địa Tạng cứu khổ cứu nạn. Thì con cũng nhất tâm, con bảo chiều hôm đấy thì con bảo bà thông gia là bà mua cho tôi 7 bông hoa hồng, mới dâng 7 chén nước lên ban thờ. Thì hôm đấy là con cũng điện cho sư ông Tâm là con thờ ảnh Địa Tạng ở ban thờ nhà con, thì con muốn điện lên chùa để con hỏi, con xin phép là con xin dâng cái ảnh của Địa Tạng để sang bên nhà ông thông gia nhà con có được không. Thì hôm đấy là sư ông Tâm bận, thì sư ông Tâm không nghe máy, thì con thành tâm là con dâng cái quyển kinh Địa Tạng là có ảnh Địa Tạng lên ban thờ. Con nhất tâm con ăn chay 1 tuần, thì con tụng kinh Địa Tạng thì con bảo mọi người xung quanh là các bà phải ăn chay, các bà nhất tâm, các bà không biết đọc biết tụng thì các bà chắp tay cầu Phật cầu Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì con tụng được 2 quyển, trưa con tụng 1 quyển, tối con tụng 1 quyển. Thì sáng sau bà thông gia mới bảo là ôi bà ơi, thế sao hôm qua nước da ông nhờ tôi xám mà xanh, trông sợ quá, mà từ hôm qua bà đọc kinh thế nào mà nước da của ông nhờ tôi hôm nay hồng hào lên, trông lạ lắm. Thì con tụng được 3 ngày, con nhất tâm con tụng được 3 ngày. Thì đến ngày thứ 4 thì ông thông gia mới đi lên bệnh viện Ca Tân Triều khám ạ. Thì các bác sĩ bảo là lạ thật, cái ông này tôi không thể tin được, sao ông lại có cái Phật pháp gì mà lạ thế, sao không thể tin được. Các bác sĩ không thể tin vào cái bệnh của ông, mà tại sao ở trên viện ca Quán Xứ nhà ta bảo như thế mà đến hôm nay chúng tôi kiểm tra thì thấy quái lạ. Các bác sĩ cũng kêu là quái lạ. Mà về ông ấy cũng nói với con là tại sao bác sĩ lại bảo tôi quái lạ bà ạ. Là con cũng thành tâm là con cũng nghĩ là Địa Tạng Vương Bồ Tát đã gia trì, đã cứu được ạ. Cứu được ông thông gia nhà con, mà đến giờ phút hôm vừa rồi là ông mổ phẫu thuật thì các bác sĩ bảo là nếu mà qua được 2 tiếng rưỡi thì là gia đình yên tâm, nếu mà không qua được 2 tiếng rưỡi thì gia đình sẽ chuẩn bị tâm lý. Thì đến lúc ông thông gia nhà con mổ xong được trong 3 tiếng thì bác sĩ ra mới báo cáo mi gia đình là ca mổ thành công. Các gia đình rất là vui mừng và phấn khởi. Thì bà thông gia về mới bảo con là ôi may quá, có bà đi chùa, bà biết tụng kinh, thế là bà cứ kêu trời khấn Phật, bà kêu Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu được chồng tôi rồi, thế là chồng tôi được sống rồi bà ơi. Thì con cũng nhất tâm là con bảo bà là thế bà ơi, thế để hôm 22 này pháp hội thì tôi nhất tâm một lòng một dạ tôi lên trên chùa Khai Nguyên, thì bà cũng phải có giọt dầu, bà quên thì tôi nhắc bà là bà phải có giọt dầu để tôi dâng lên trên Tam Bảo chùa Khai Nguyên để tôi kêu Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát để gia trì cho ông ấy lại được mạnh khỏe, để được bình an. Là con xin đến đây là hết ạ.
Vâng, cảm ơn cô Tươi rất là nhiều. Và có lẽ là do lần đầu đứng trước rất là đông các bạn đồng tu, đâm nên là cô Tươi rất là hồi hộp. Và trong lúc kể ngày hôm qua khi mà nói chuyện với anh Nghiêm thì cô Tươi cũng nói rằng là Cái thời điểm mà con cô bị tai nạn ấy, thì khi mà các chú cảnh sát đo đạt ở hiện trường của vụ tai nạn, thì ngoài cái sự hư hỏng rất là nặng của chiếc xe của con trai cô cũng như là chiếc xe ô tô 4 chỗ, thì đo ra thì từ cái khoảng cách mà bị đâm cho đến khoảng cách mà con của cô văng ra là đúng 45 mét. Thật sự đây là một cái khoảng cách rất là kinh khủng, và nếu như một người bình thường thì các chú công an cũng nói rằng là có lẽ là con của cô đã không còn có thể nói chuyện với cô được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay em Tuấn Anh vẫn có thể nói chuyện với cô thì nhà cô nên ăn mừng đi, mặc dù bị hỏng xe máy. Có lẽ là vì cô Tươi rất là hồi hộp và ngại khi mà đứng trước đám đông.
Con thì... con xin phép là đúng là công an, con đến phường công an quận Hoàn Kiếm ạ. Thì công an mới bảo con là sao chúng cháu lạ lắm. Chúng cháu không bao giờ chúng cháu thấy cái trường hợp làm như nhà cô. Không biết là chúng cháu không nghĩ là phúc đức nhà cô kiểu gì mà đến ngày hôm nay em Tuấn An hắn được nói chuyện với cô. Đấy. Thế các chú công an mới bảo là cô ơi, cô về cô ăn mừng nhé. Thì đúng là con sám hối lại thầy, là con cũng hồi hộp là chưa thứ bé hôm nay con mình đứng trước đám đông mọi người con trình bày như thế này đấy ạ.
Vâng, xin rất là cảm ơn câu chuyện của cô. Quý vị có thể thấy rằng là nhờ công đức hành trì kinh Địa Tạng và một niềm tin vào sự nhiệm màu của Phật Bồ Tát mà trải qua một cái vụ tai nạn có thể nói là kinh hoàng như vậy mà đến nay con của cô vẫn được bình an, thì đấy quả thật là sự nhiệm màu bất khả tư nghị, đúng không ạ? Xin đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Và tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một hai vị khách mời rất là đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Mà giống như khi anh em được giới thiệu đến hai bác thì đạo tràng ở dưới đấy có nói rằng: sư cô ơi, đạo tràng chúng con gọi trường hợp này gọi là người rắn á. Người rắn bởi vì bác đã mắc phải một căn bệnh mà nhìn bề ngoài giống như là da rắn vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng được đến với câu chuyện của gia đình bác Nguyễn Văn Phốc và bác Phạm Thị Thẩm đến từ Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Xin đạo tràng chúng ta một tràng pháo tay. À, xin mời hai bác chia sẻ về câu chuyện của mình ạ.
Con xin kính bạch tất cả các sư cô, các sư thầy và tất cả các đạo trì đồng tu. Hôm nay con rất vui mừng vì phấn khởi. Không, từ tuổi bé đến bây giờ con chưa có bao giờ con được vui mừng phấn khởi như hôm nay. Vì đây là nhân chứng sống mà ông chồng con từ bé đến bây giờ năm nay 70 tuổi chưa biết đến chùa, mà chưa biết đến Phật Pháp như thế nào, chưa biết đến chùa như thế nào. Mà hôm nay coi như là từ cái hôm mà trước kia thì ông lão nhà con thì ông ấy cũng đi bắt rắn, mới đi bắt tắc kè. Thế thì coi như là suốt ngày về làm chả, thì coi như là con cũng uống mật mà con cũng ăn chả rắn. Thế thì coi như là sau cái thời gian ấy, có cái hôm thì ông ấy bắt được một con rắn to lắm. Thế là coi như là ông bổ thôi và mang bán để lấy tiền. Thế thì mang bán cho cái chú ấy ở, chú mang đi Trung Quốc. Con rắn ấy cũng trị giá phải cái cách đây mười mấy năm rồi ấy. Thì chú cũng trị giá con rắn em cũng phải đến 200.000 thì chú, của con rắn này em chỉ giá cho chị 180.000 thôi. Chị có bán thì bán, mà không bán thì chị mang về. Thế tôi bổ mang về bảo ông ấy, thì ông ấy bảo là thôi mang bán đi để lấy tiền. Thế là coi như là tôi mang bán, thì sau đấy độ khoảng đến 3 ngày sau thì tôi cũng lại bị đi mổ u sơ dạ con luôn ở trên chùa Uông Bí. Thế về thì lúc giờ cũng chưa tin Phật Pháp, mà ông lão nhà tôi lúc bây giờ thì coi như là ông ấy cũng chưa tin Phật Pháp đâu. Thế là coi như là đến cuối năm vừa rồi thì nhờ được cô Ní ấy, cô ấy là đạo tràng, cô ấy trước cô ấy học của thầy chùa Thanh Nguyên ở đây. Thế là cô ấy mới sang, cô ấy mới lập đàn Địa Tạng cho, cô ấy tụng được 21 quyển kinh Địa Tạng. Thì tự nhiên ông lão nhà tôi ông thay đổi hoàn toàn. Trước kia là ông ấy suốt ngày có ngày uống một lít rượu, có ngày uống hơn một lít rượu, mà người như là một con rắn luôn, chân tay đây nè, tất cả các thứ, đầu óc, tất cả người như là một con rắn luôn, da rẻ như vậy. Thế xong là các cô ấy sang, các cô ấy cứ bổ là đây là người rắn. các cô ấy chưa biết tên vợ chồng tôi là tên là gì, nên cô ấy cứ gọi là người rắn. Thế cô ấy bảo, thế cô Ní đã làm đã cho nhà người rắn chưa? Thế là cô ấy hôm sau cô ấy định làm, thì đêm hôm đấy thì coi như hai vợ chồng cũng lại đi cấp cứu không làm được. Thế mấy tháng sau mới làm được, thì coi như là làm xong thì coi như ông não tôi cũng thay đổi hoàn toàn, bỏ được rượu này, ăn được mỗi bữa 3-4 bát cơm, mà bây giờ mới thành ra hồn người như thế này. Chứ không thì nếu mà không thì đến bây giờ cũng không được hồn người như thế này, lúc nào cũng chân tay vẫy như vậy, rắn như vậy, tắc kè luôn, không có gì cả. Thế mà nhờ coi như là Phật pháp nhiệm màu, nên là cô Ní cô ấy sang cô ấy, thì coi như đấy, đến cuối năm vừa rồi thì coi như là tôi biết đến chùa Khai Nguyên, thì cuối năm vừa rồi tôi mới lên đến chùa Khai Nguyên dự một cái lễ địa tạng một lần, đấy là lần đầu tiên, hôm nay mới là lần thứ hai. Còn ông lão nhà tôi đúng là 70 năm trời, hôm nay mới là lần đầu tiên được đến biết đến Phật pháp, được biết đến là coi như là chùa đây. Thì tôi thấy là theo cái vi Phật pháp này rất là vi diệu nhiệm màu, nên là tất cả coi như là chúng ta nên là duy trì, mà coi như là cầu Phật gia hộ cho chúng ta coi như là được trường tồn mãi mãi ạ. Đấy. Và nhân đây thì gia đình chúng tôi cũng xin gửi lại tặng cúng dường một bức pho tượng địa tạng. Con kính nguyện thầy chủ trì nhận cho con ạ. Và con cũng xin kính bạch thầy là xoa đầu chỗ người rắn ạ.
Khéo thế. Cứ bảo là lên chùa lần đầu mà khéo nhất đấy.
Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ rất là chân thành từ vợ chồng của bác Phúc và bác Thẩm. Tuy nhiên thì anh em cũng muốn quý vị có thể nghe thêm một chút câu chuyện từ phía bác Nguyễn Văn Phúc ạ. Thì xin mời bác có thể đứng lên chia sẻ một chút, bởi vì theo như vợ bác chia sẻ, ngoài đi bắt thằn lằn ra thì ngày xưa bác còn có một cái nghiệp rất là lớn, đó là vợ cứ bốc bát hương thì ném bỏ. Thì bây giờ mong bác cũng chia sẻ là bây giờ bản thân cũng là một người bắt đầu biết đến chùa rồi, và nhờ sự nhiệm màu của Phật pháp thì bác cũng chia sẻ đôi điều để các Phật tử có thể hiểu thêm được câu chuyện của bác ạ.
Alo nhà Phật. Phật.
Mời bác có thể nói to hơn được không ạ?
Hôm nay là nhờ cổ pháp sư và chỗ thì qua cái bệnh của con đấy thì hiện nay đã dần dần bình phục nhờ gì? Cảm ơn Tăng Ni và Tự, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn những trường độ không biết nói.
Ông lão nhà tôi thì ông ấy trước ông đã đi bộ đội ông nhiều năm đấy, coi như là cũng chỉ đạo thằng trung đoàn đấy, nhưng mà về sau một thời gian về rượu nó nhiều quá nên là bây giờ trí não nó cũng không được chuẩn, nên là nói có khi cũng không được chuẩn lắm. Thế thì mong các quý vị cũng thông cảm. Nên là đấy, bây giờ coi như là ông ấy bảo là biết đến Phật pháp, biết đến nhiệm màu thì cũng là nhờ ơn tất cả thầy chủ trì và nhờ ơn cả cô ní cô ấy đã mang kinh Địa Tạng đến để coi như là đọc cho gia đình, mà gia đình biết Phật pháp nhiệm màu. Thì từ nay giờ đi thì ông ấy cũng duy trì để coi như là cứ nhờ theo Phật pháp này và gắng công tu trì để cho Phật pháp mãi mãi trường tồn. Và cũng ông cũng nguyện làm sao mà được coi như là lúc lâm chung cũng mời được ban trợ niệm đến và được tất cả coi như là làm sao mà các thầy các cô các ấy được cho là mời được để được về vãng sinh, được về Tây phương thế giới cực lạc.
Vâng ạ. Có lẽ là Phật pháp rất là nhiệm màu đối với gia đình bác. Từ một người không biết đến nhân quả, không biết đến Phật pháp, mà nay còn biết phát nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc quốc, có tuyệt vời không quý vị ạ? Vâng ạ. Xin đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay dài hơn nữa để tặng cho gia đình bác. Vâng, xin chúc rằng vợ chồng bác tinh tấn học Phật, và khi mà lúc lâm mạng chung thời thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ đến đón hai bác. A Di Đà Phật. Và để tiếp nối chương trình thì chúng ta cùng gặp gỡ với bác Đỗ Duy Chính, Phật tử Đỗ Duy Chính đến từ Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. Để cho tiện nói chuyện hơn thì mời bác chúng ta hoan hỉ tiến lên phía trước. Và mời bác chia sẻ về câu chuyện của mình ạ. Xin đạo tràng chúng ta dành một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch thầy Thích Đạo Thịnh, trụ trì của chùa Khai Nguyên, đàn viên, và kính bái bạch thượng tọa, và kính bái bạch các chư tăng ni, và kính thưa các quý Phật tử. Hôm nay là tôi rất là phấn khởi được ban tổ chức là cho tôi được chia sẻ về cái Phật pháp nhiệm màu. Thì kính bái bạch các vị bạch chư thầy và thượng tọa, và kính thưa các quý Phật tử. Thì tôi được biết và được biết Phật pháp ấy thì cũng rất là ngắn thôi. Tôi biết Phật pháp là thực ra phải đến năm 14 cơ. Năm 13, năm 2013 thì tôi được có duyên là gặp với thầy Thích Đầu Thịnh, trụ trì chùa là làm cái nhà pháp hội của chúng ta đang của hôm nay đây. Thì sau đấy là được thầy hướng dẫn, và thầy có cũng cho con biết được thêm một số cái Phật pháp, thì con bắt đầu là nghiên cứu Phật pháp và đi theo Phật pháp là chính thức từ năm cuối năm 2013, thì con mới biết được ít nhiều Phật pháp. Còn trước đây là mặc dù con là con trưởng này, cháu đích tôn, nhưng mà cúng bái lễ cái ở nhà là không biết một tí ti gì cả. Mặc dù có thể làm các rất nhiều các việc khác như là ủng hộ xây đình, xây chùa hay các cái thứ để làm rất nhiều, như việc trong Phật sự, cái việc cúng bái trong gia đình là không biết gì, tất cả là do vợ. Nhưng sau khi biết đến Phật, nghiên cứu đến luật, học được Phật một chút thì các cái công việc trong gia đình đến bây giờ thì tôi lại làm được tất cả. Đấy, đây là. Thế nhưng mà thực tế là sau khi năm 2013 đến giờ thì biết Phật pháp, thì nếu nói chung về nhiệm màu của pháp thì chúng tôi nếu mà nghiệm từ gia đình chúng tôi ấy, và bản thân tôi nghiệm ra từ bản thân thôi, thì có rất nhiều câu chuyện là nhiệm màu. Nhưng mà nhân hôm nay là cái kỳ, cái ngày chúng ta cái khóa lễ của chúng phong tâm thời của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tôi cũng xin chia sẻ thêm cái câu chuyện của gia đình tôi mà liên quan đến nhiệm màu của Quan Âm Bồ Tát. Còn ngoài ra là có những nhiệm màu của cái cúng giảng tượng Địa Tạng hay các cái việc khác thì cũng có rất nhiều cái việc linh ứng từ cái nhiệm màu của gia đình. Nhưng mà hôm nay xin bạch thầy là cho con và các quý Phật tử là cho con xin được kể câu chuyện của gia đình con về linh ứng của nhiệm màu của Quan Âm Bồ Tát. Vào năm 2014, vào tháng 7 năm 2014 ấy, là gia đình chúng tôi có tổ chức đi nghỉ mát trong Đà Nẵng. Chắc là nơi bãi biển của Đà Nẵng thì đây là chắc cũng nhiều người đã đi đến bãi biển Đà Nẵng. Là một cái bãi biển rất đẹp, mà nếu gọi là sự bình yên ở bãi biển Đà Nẵng là rất tốt. Nhưng mà cái khi mà chúng tôi, gia đình chúng tôi đi tắm ấy, đi vào đây nghỉ mát trong đây thì có đi tắm biển. Tức là kế hoạch là 4 ngày. Thì khi mà biết được Phật Pháp ấy, thì trước đấy là ngày nào thì chúng tôi được Thầy hướng dẫn là Thầy cho, lúc ấy Thầy thịnh cho con một cái quyển là cái quyển khóa tu hàng ngày ấy. Là buổi sáng là tụng kinh chú Đại Bi tập chú, buổi chiều là kinh Di Đà. Thì con cũng về một mình thôi, có một mình thì cũng cứ lên trên phòng thờ, cũng sáng nào cũng dậy lên tụng, cũng có một mình lên cứ tụng kinh đấy. Thế khi mà đi nghỉ mát ấy, thì tôi cũng đem cái bộ, con cũng đem cái bộ kinh đấy đi. Thế nhưng mà thực ra trong ba buổi đầu thì cũng do mệt nên lại không lười, lại không dậy tụng kinh. Nhưng đến cái buổi cuối cùng thì con lại đem ra tụng cái chú Đại Bi và thập chú và niệm Phật, lễ Phật trong đấy. Nhưng mà lúc đấy cũng không nghĩ là để mình có một cái ứng gì hay là cho cái việc đi tắm biển hay là gì cả. Đấy là một cái việc làm rất bình thường thôi. Nhưng mà có một cái câu chuyện, tức là tối hôm trước ấy, là tối hôm buổi cuối cùng của đến ngày mai là ngày cuối cùng của tắm biển, thì có phân công là hôm nay thì thôi ông ở trên bờ trông cháu, còn để bà rồi mẹ rồi các con, gia đình chúng tôi hôm đấy là đi có hai vợ chồng con này, một con trai và con rể và con gái và cháu ngoại. Thì đi tắm biển thì hôm đấy là vì ba hôm đầu là cả nhà đi tắm thì có con gái và cháu ngoại thì cứ còn đang nhỏ, cháu mới có 2 tuổi thôi. Thì lúc đấy là cứ ở trên không được tắm, thế nên hôm cuối hôm buổi đó là gia đình mới phân công là thôi mai ông trông cháu, còn để mẹ con bà xuống tắm. Thế là thống nhất là buổi tối hôm đấy rồi. Nhưng mà sáng hôm sau thì con tụng kinh xong rồi gọi mấy mẹ con bà con dậy để đi tắm, nhưng mà con gái mới cháu ngoại ấy, là không chịu đi, bảo là con mệt lắm, con không đi mà cháu không đi. Thế là cho nên là hôm đấy buổi ra lại ra muộn. Thì nếu mà bình thường là 7 giờ là họ cái đoàn, tức là không cho tắm ở ngoài nữa, thì họ rút hết rồi mà còn ít thôi. Nhưng mà gia đình tôi ra muộn thì tắm, thì lúc đấy gia đình chúng tôi cũng là lại ra ngoài cách cái nhóm này khoảng độ 15 mét thôi, khoảng 10-15 mét gì đấy. Còn tất cả là họ vào trong. Gia đình tôi ra muộn thì lại ra ngoài một chút, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái vùng an toàn cả. Khi chúng tôi ra thì nước, nếu mà tôi lội thì nước, con lội thì nó mới chưa đến ngực này, con trai thì mới chưa đến vai. Thế nhưng mà con thấy rằng là đứng nó không dưới chân là không vững, dưới chân là nó cứ bị trôi cát ấy. Thế thì con mới quát bảo con đứa con trai ấy, là đi vào. Nhưng mà con trai tôi bảo, ơi bố, con nước còn đang cạn lắm, vì nó trên vai mà mọi khi là mấy hôm trước là bố cha con là cứ ra phải ngập đến cổ và có khi là đuồng ở đấy. Nhưng mà con trai thì bảo bây giờ còn đang cạn mà vào. Thế xong lúc đấy con thấy không ổn lắm, thì thấy chân nó cứ trôi. Mà thế con mới quát cho con trai phải vào, nhưng con trai đến lúc ơi bố, con không vào được. Thế thì con mới là để bảo là với con rể, bảo thế con ra đẩy em vào. Thế là con rể cũng ra để đẩy em vào, nhưng mà cuối cùng cũng không vào được. Thế nhưng mà lúc đấy là có một, là bên cạnh tôi cách khoảng độ 1 mét ấy, nếu mà tôi bước một bước ấy, thì có hai người mẹ con gái, một người chị đấy và một con gái đang bên cạnh. Chứ cũng thấy tôi, thế thì bảo ôi anh ơi cứu em ấy. Thế nhưng mà lúc đấy là không bước ra, tôi lại phải thôi em ở đấy để anh gọi để cứu hộ. Thế là con bỏ, lúc đấy là vợ đấy đứng ở bên cạnh. Thế tôi chỉ giật được vợ tôi, lôi vợ tôi vào được một đoạn. Thế là tôi bỏ vợ, tức là lúc đấy tôi chỉ giơ 2 tay lên thôi. Đây là giơ cứu thôi. Thế nhưng mà lúc đấy thì cái đám tám người bên trong á, gần như họ không biết gì cả. Còn cứu hộ thì không phải đứng ở dưới bãi cát nữa, mà họ lên trên tròi rồi, cách đấy rất xa. Nhưng khi không, tôi cũng không hiểu được thế nào, nhưng mà lúc đấy thì tôi chạy lên đường đoạn thì thấy có 3 người cứu hộ là cầm ba cái phao xuống. Thì lúc đấy cứu được 2 đứa con thôi, một đứa con trai, đứa con rể, và có 2 người mẹ con gái ở đứng bên cạnh tôi, và một cái cậu thanh niên ấy to khỏe lắm mà bơi giỏi, tức là cậu ra cậu nằm nổi trên ấy, mà rồi cuối cùng cũng bị cuốn, nước nó cuốn đi. Tức là nếu như hôm đấy là nếu mà tôi mà chỉ cứu 2 mẹ con kia chắc là coi như là cũng không cứu nổi, mà mình cũng đi mà không ai gọi thì cũng không ai biết cứu được. Nhưng mà vợ tôi đứng lên, lúc vợ tôi đứng đây là hôm nay vợ tôi cũng có mặt ở đây. Tức là lúc đấy tôi cứu vợ, tôi kéo vợ, vợ còn không biết cái gì cả, cũng không hiểu đầu đuôi cái gì cả. Nhưng lúc họ cứu con đưa lên trên rồi thấy, thì lúc đấy mới hiểu ra là bị con mình bị trôi, bị già trôi sóng cuốn đi. Và lúc đấy là có cậu thanh niên là đang khỏe nhất mà cậu nó bị nặng nhất. Tức là lúc họ cấp cứu, đội cứu hộ là phải dìu lên rồi vì uống nước cũng no. Hai đứa con rồi chỉ cũng uống nước gần no rồi, tức là chuẩn bị chìm. Thế thì cũng là lấy rất may mà mấy sau đấy là mới hồi tỉnh lại. Là lên đến lúc là con là được người ta cứu lên, lúc đấy mới hồi tỉnh lại. Và sau đó nghiệm lại là kiểm nghiệm, tức là mình kiểm tra lại thì thấy là cũng là rất may. Mà lúc đấy con cũng chưa biết là cái nghĩ là cái tụng kinh này nó có tác dụng hoặc là cái có một cái nhiệm màu gì với mình, nhưng mà với bản thân, nhưng mà sau khi chia sẻ và cũng xem con lại tìm hiểu thêm các cái tác dụng hoặc là cái lợi ích, cái công đức của cái việc tụng chú đại bi hoặc là các cái công đức của tụng kinh thế nào, thì con mới hiểu được rằng là cái Phật pháp có rất là nhiệm màu. Nhưng mà kính thưa bạch thưa thầy và cũng kính thưa các Phật tử, thì thực ra là con mới biết đến Phật pháp cũng rất ít thôi, nhưng mà con thấy là rất là nhiệm màu. Nhiệm màu tư chung trong Phật pháp cũng có, và nhiệm màu đối với Quan Âm Bồ Tát con cũng đã có, nhiệm màu với việc cúng tượng, cúng hàng tượng Địa Tạng vừa rồi con bắt đầu ở chùa mình làm, mà cũng con cũng đã làm thì cũng có linh ứng trong gia đình cũng có. Thì trong cái linh ứng của nhiệm màu của Phật pháp là rất nhiều. Xin hôm nay thì con xin phép chia sẻ cái liên quan đến Quan Âm Bồ Tát, còn khi nào có điều kiện thì con lại chia sẻ cái việc là cúng hàng tượng Địa Tạng. Thì và cái có đến 5-6 cái linh ứng ở cái nhiệm màu của gia đình chúng tôi và đã có, mà xin hôm nay xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn A Di Đà Phật.
Vâng, xin cảm ơn bác Đỗ Duy Chính á. Để nói rõ hơn cho các Phật tử một chút, đó là đối với trường hợp nhà bác Chính, tức là cái thời điểm đấy thì gia đình nhà bác tắm biển thì rơi vào cái vùng nước, tức là sóng đánh ngược ra ngoài. Nhưng mà mọi người thì không biết điều đấy, thì cứ bị trôi dần ra ngoài, trôi dần ra ngoài. Và lúc đấy tình huống rất là nguy cấp. Và lúc bác Chính có nói hôm qua ấy, tức là nếu mà lúc đấy mà bác mà cố để cứu hai mẹ con nhà kia thì chắc chắn lúc đấy sẽ không thể có người khác để gọi đội cứu hộ, thì chắc chắn là hôm đấy sẽ không chỉ là hai người mất mạng mà còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng có lẽ bác có niềm tin vào Phật Bồ Tát, vào chú Đại Bi, mà ngày hôm đấy gia đình bác không những được bình an mà còn có ba người khác nữa cũng cùng tắm ở cái vùng nước chảy ngược đấy đã đều được bình an. Thì cũng rất là chúc mừng cho gia đình bác, và đấy cũng chính là sự nhiệm màu của Phật pháp. Xin đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay. Và để tiếp nối chương trình, xin mời chúng ta cùng đến với vị khách mời tiếp theo. Xin mời sự chia sẻ Phật pháp nhiệm màu của bác Nguyễn Tiến Say đến từ Quốc Oai, Hà Nội. Xin kính mời bác.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thầy Chủ Trì Chùa Khai Nguyên Thích Đạo Tịnh. Nam mô các vị khách mời đang tăng đi trong pháp hội. Con tên là Nguyễn Tiến Say, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Điểm, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Con hôm nay rất là may mắn được đến chia sẻ pháp Phật nhiệm màu. Thì lời đầu tiên con xin kính chúc Thầy Thích Đạo Tịnh có nhiều sức khỏe, tựa như bóng bách bóng tùng, để cho các vị học theo và noi gương theo pháp Phật, để dựa vào đó để tu tập. Con được kính chúc các tăng ni trong pháp hội trong chùa Khai Nguyên có nhiều sức khỏe, an lạc. Đầu năm mới con xin chúc tất cả mọi người trong đạo tràng tiến tu trên đường đạo, cố gắng học theo đạo để sách tiến cùng nhau, sách tiến để trong cuộc đời tu tập của mình quyết đời một đời vãng sinh. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Còn kính bạch thầy Thích Đạo Thình, như con vừa nói, con rất may mắn con có được ngày hôm nay là do nương vào Tam Bảo, nương vào sự dạy bảo của thầy. Con gái nhà con sinh năm 1988 ạ. Thế tức là ngày 18 tháng 4 năm 1988 thì coi như là được 1 tuổi rưỡi thì bị tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não tức là án bình bất động. Thì trong lúc đó là cái điều kiện kinh tế và cái sự chữa bệnh của trong bệnh viện còn rất là thu hẹp. Thế do đó mà con nhà con đã phải chịu bệnh tật cách đây đến bây giờ. Con có thể nói là tất cả pháp hội trong đạo tràng ngày hôm nay, tức là con là có một đứa con đã nằm liệt giường 1/3 thế kỷ. 1/3 thế kỷ tức là hôm nay đã 30, hơn 30 rồi ạ. Đấy, thế thì con biết đến Phật pháp nhiệm hôm nay thì tức là ngày 14 tháng 9 năm 2016. Thế còn thì trước kia thì con đã biết đến Phật pháp là do con đã thỉnh một cái đài, do coi là thầy giảng ở trên cái đài mà thu nhỏ vào cái đài nhỏ nhỏ đấy, thì con vẫn là chịu khó nghe cái đài đó. Thế thì sau khi con được nhà chùa đã cho thỉnh Phật về tại gia để con thờ tại gia và tụng niệm kinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì có thể là con nhà con sau khi con đọc kinh, lúc đầu thì chỉ đọc được thôi, thế coi như đọc thì rồi thì chữ thì cứ nhảy ra ngoài, thế đọc thì sai nhiều, sai bét ra. Thế sau thì cứ kiên trì, thế được cái là nhà con, vợ con nữa thì cái sự thông minh và sáng suốt thì hơn con nhiều. Thế thì lại có thể là đọc lên chùa thì ít, nhưng mà đọc kinh thì có thể là tinh tiến hơn nhà con. Thế thì sau con cũng lên đây cho chú Giang, người ở Hà Nội, Giang gọi là Giang Béo đấy. Đấy, do là nhân duyên thì lúc đó mới biết đến Phật pháp thực sự, tức là trước cái lúc thỉnh Phật đấy. Thế thì hôm nay con cũng kể một câu chuyện, là bắt đầu thì con gái nhà con thì bắt đầu là bị ốm hơn lúc coi như nằm liệt giường ở trên giường, mà đã từ năm coi như là 1988 cho đến giờ vẫn nằm lên liệt giường. Thế mà còn cáu vặt và đánh tát cả mẹ, ví dụ như thế là vợ con mà nếu mà vào mà hầu hạ nó thì là không vừa ý, là nó đánh mắng, nó đánh tát. Thế mà năm như vẫn đánh, nếu mà cố ngồi dậy được càng đánh càng đau. Thế thì sau khi đó thì con cũng vẫn cứ tụng kinh bình thường, ngày 2 thời 3 thời, lúc mới thì 2 thời, sau lên đến 7 thời 10 thời, có nghĩa là ăn xong lại tụng kinh, cùng kinh Địa Tạng. Thế thì tức là vào cái lúc đó là thời tiết là rất là rét lắm, bởi vì cuối năm 2016 chuẩn bị sang đến năm 2017 thì rét lắm. Thế thì thấy ổn được thời gian ngắn, xong lại để con do tu tập mà tụng kinh Địa Tạng Vương của Bồ Tát để mà được tội diệt phúc sinh do thầy giảng, thì con cũng là rất là chịu khó tụng. Thế thì đến thời gian sau, cách đấy cỡ 2 tháng thì lại xảy ra một cái chuyện, tức là con tụng kinh xong, cả hai vợ chồng tụng đến cỡ 10 giờ thì có nghĩa là tắt điện đi ngủ. Thì cũng như mọi hôm khác thì cứ tưởng là con ngủ êm. Thế sau thì đến mà đóng cửa cài then rồi,
thế tự nhiên mà không biết là có cái tác động nào mà lại mở được cửa, bởi vì là cửa là đóng bên ngoài, thế là còn buộc dây bên ngoài. Thế thì sau thì đến cỡ 4 giờ thì con mới dậy. Thì buổi tối hôm đó, tức là ngoài trời thì mưa, nhưng mà có thể là nếu ta đi cỡ được 100 mét thì không thể ướt được đầu. Thế thì con đi ra ngoài sân, thì ở ngoài sân đó mưa thì nó chỉ có làm ẩm được những viên gạch ở ngoài sân thôi, chứ không thể ướt được. Thế thì sực nhìn thấy là con gái nhà con là ngồi ở bên một cái gốc bưởi cạnh nhà, ở sân nhà con. Thế thì không biết là một cái lý do gì. Thế thì không biết là lý do gì thì con mới nhấc con gái nhà con vào. Thì lúc đó là nó mang một cái bộ quần áo, tức là thường thường thì con bạch chư thầy Thích Đạo Thỉnh với tất cả mọi người là các cô, các chú, các chị thấy hiện tượng thế thì cứ mua quần, mua áo cho cháu. Thế thì vàng có, mà xanh có, mà màu lam cũng có. Thế thì lại thấy trên người lại mặc một quần áo màu vàng. Thế thì phải nói là nhấc, lúc đó mà con nhấc vào thì hai bàn chân nó đặt xuống ở dưới đất thì là khô, thế còn xung quanh thì nó vẫn ẩm. Thế mà đầu thì hơi rám rám, có nghĩa là ẩm ẩm một tí. Thế mình có thể chứng minh rằng là cô này đã ra đây cỡ được 3-4 tiếng. Thế thì con đặt vị trí, tức là vào tầm 1 giờ. Đấy. Thế thì có nghĩa là nhấc vào là từ coi như là 30, tức là ốm một trận rồi mà, 30, 15 đến 36 cân. Thế lúc đó nhấc nó chỉ tưởng tượng là nó chỉ cỡ độ 27 cân thôi. 27 cân. Thế mà coi như là xong con nhấc vào. Thế thì vẫn đút cháo bón cho, vẫn ăn bình thường. Thế sau thì qua một thời gian nữa, tức là con vẫn cứ kiên trì tụng kinh, không hỏi ai, và nghe đài, và nghe pháp của thầy, cứ kiên trì thế, không nói với ai. Thế lần thứ ba, thì cách đấy là qua Tết của năm 16 chuyển sang năm 17. Đấy, thế thì coi như là vẫn cứ tụng kinh bình thường, gia đình bố mẹ vẫn tụng kinh bình thường, ăn chay, niệm Phật từ cái lúc 14 tháng 9 năm 2016, con phát nguyện ăn chay cả nhà. Mà con gái nhà con trước kia cũng vẫn ăn chay. Các ông, các bà, các chú, các bác có việc đình đám thương hại cháu, cho cháu đồ mặn, đồ thịt, đồ giò là vứt bỏ, không ăn. Đấy, thế thì trong khi đó là cả gia đình con lúc bấy giờ là chưa đến biết đến Phật Pháp, mà cứ táng cả coi rượu uống, thịt uống, giò uống, ăn cái gì ăn. Thế thì bây giờ sau khi con biết đến Phật, thì từ khi mà con gái nhà con đã 3 lần, có thể là lần thứ 3 thì có thể là một gian nhà mà cỡ độ 10 mét vuông thì có đến 40-50 người. Bảo mà thế mà không báo, bây giờ nó chết thì thiêu hay là chôn. Có nghĩa là làm cái công tác chuẩn bị rồi. Thế thì con cũng nói với tất cả mọi người, các chú, các bác là các ông, các bà, các chú cứ yên tâm. Nếu mà có tình gì xấu thì tôi sẽ bàn đến phương án cuối cùng. Còn thì tôi sẽ gọi bác sĩ đến để điều trị cho cháu bằng cái hình thức, tức là thuốc bổ và cái hình thức, nó gọi là hình thức thôi. Đấy, thì bên cạnh đó những cái tâm của mình vẫn sáng suốt là mình tụng kinh. Đấy, tụng kinh. Thế thì quả nhiên là con nghĩ được như thế, khởi cái tâm như thế thì mời trước khi lên tụng kinh thì cũng xin Phật là gia trì cho con gái nhà con là Nguyễn Thị Hương được gặp thầy gặp thuốc. Hiện nay đang ốm, bị quả báo là nằm 30 năm nay trên giường bệnh. Thế này có nghĩa nếu phần của con gái nhà con nếu mà nghiệp mà hết thì xin các ngài cho phép là được về với tổ tiên. Nếu mà mệnh của con gái nhà con mà còn thì xin các ngài gia trì cho con được gặp thầy gặp thuốc. Thế thì đấy là nhiệm màu, phải nói là không thể ai tưởng tượng được. Thế thì gia đình con là rất phấn khởi. Thế thì quả nhiên là sang ngày hôm sau tức là hôm trước đã là không ăn uống gì, mà ăn không ăn hàng tuần. Đấy, thế thì đến hôm đó thì tiêm xong thì cỡ được 2-3 tiếng đồng hồ thì ngủ được. Ngủ được cứ nằm như khúc gỗ, không tiêm thế nào thì tiêm chẳng bảo thế nào cả, mắt thì trợn trắng ra, thế mà dí xuống nó lại trợn lên. Đấy, thế thì nghĩ rằng là tình hình xấu rồi. Mà lúc đó thì chỉ cỡ độ 24-25 cân thôi. Thế thế thì quả nhiên sang ngày hôm sau thì cho bổ quả bưởi ra thì con nhà con đã ăn hết 1 quả bưởi. Thế mà xong cho bổ cho 3 quả cam nữa cũng ăn hết 3 quả cam. Đấy. Thế mà lại ngồi dậy được. Ngồi dậy được. Nếu con bạch thầy Thích Đạo Thỉnh chứng minh cho con có thể là nói với đạo tràng, nếu ai ở trong pháp hội ngày hôm nay có điều kiện gia đình bị coi thiếu kém về phúc phần mà có hoàn cảnh như con thì cố gắng liên hệ bằng cái điện thoại hoặc đến tận nhà. Thế hôm nay ở đây trước mặt chia sẻ với tất cả đạo tràng và để báo ân công đức của thầy, thế cho con được nói là coi như là Phật pháp rất là nhiệm màu. Có thể là con nhà con hiện nay đã lên đến 42 cân đến 45 cân. Nếu mà pháp hội hôm nay quê nhà con không thể thiếu được coi 1-20 người ở đây, không có sự nhầm lẫn mà không có sự gian dối, đấy là cái điều chắc chắn. Thế vậy thì ta phải tin về có thế giới bên kia, có thế giới vô hình xung quanh ta ở đây rất nhiều, nhưng mình không biết mà thôi. Từ khi mà con nhà con có sự tiến triển do Phật pháp nhiệm màu đã gia trì cho, con đi ra đường rất thương những người cùng có hoàn cảnh như con gái nhà con, hoặc là có những người như thế là khổ tâm đi ngoài đường rất nhiều nhưng thần kinh không biết gì, nhưng cái sự hiểu biết của chính người thân của người đó chưa hiểu thôi. Thế con mong tất cả mọi người sẽ lan mang câu chuyện này, sẽ lan rộng ra để đến với Phật pháp nhiệm màu, để coi như là cùng nhau sách tiến lên để tu tập, để cầu một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Tiến Say. Quả thật những câu chuyện của ông làm say đắm lòng người thật. Và cuối cùng để thầy hỏi một chút nữa, thì bây giờ là sức khỏe của con gái của ông đã khá hơn nhiều chưa?
Vì Đạo Phật, con bạch thầy là con gái nhà con hiện nay là biết ngồi, biết ăn, biết chúc à.
Biết ăn, dạ, biết chúc rồi. Còn trước đây thì nằm liệt giường, liệt chiếu.
Con xin chia sẻ thêm một tí là con trai nhà con là sinh năm 87. Con hiện nay là con định là đến cuối năm nay con trai nhà con lấy vợ, thì con mang cái sự nhiệm màu đó. Chị thì ốm nặng 30 năm trên giường bệnh. Con thì sinh năm 87, năm nay là ngoài 30 rồi, mà dục mãi không có vợ. Thế từ khi con theo Phật đến nay, con nhà con đã chuyển biến rất nhiều, rất nhiều. Thế vậy thì đến hôm nay con quá ngộ nhận, cho nên là lên đăng ký với cô anh Nghiêm là cho con được mang tiếng nói này đến với đại quần chúng và tri ân công đức thầy, để coi như là mọi người biết được cái công việc con không nói hư dối một câu. A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn Phật tử và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho con gái của cụ sớm có thể bình phục và có thể đi lại sinh hoạt bình thường được trong cuộc sống, và gia đình có niềm tin vào Phật pháp sâu dày hơn nữa để tích phúc cho bản thân và cho gia đình cũng dòng họ nhà mình. Tiếp theo chương trình thời gian không còn nhiều, cho nên còn hai Phật tử nữa thì chúng ta kể vắn tắt thôi. Tiếp theo chương trình thì xin trân trọng kính mời Phật tử Lê Thị Nội ở Hà Giang chia sẻ về sự nhiệm màu khi mà tín Phật và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta vắn tắt thôi, trong vòng 5 phút thôi, một trường hợp, một chương trình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy Thích Đạo Thịnh, tên con là Lê Thị Nội, 67 tuổi, con nhà con quê ở đường Lâm, Sơn Tây, và con lên Hà Giang sinh sống. Thế hiện nay là con được 5 cháu, và Trước kia các con nhà con nó không tin về Phật Pháp. Và con biết chùa Khai Nguyên này là do thầy Thích Đức Chung ở chùa Nậm Dầu chỉ cho con đến đây. Và con đã tu tập ở đây rất nhiều lần pháp hội. Thế vừa rồi là con có một đứa con trai, là cháu được hai đứa cháu trai, một cháu học lớp 12 và một cháu học lớp 10. Con đi vào vấn đề luôn, tại vì là nó hết thời gian. Thế thì cháu, một cháu học lớp 12 và cháu học, con trai học lớp 10. Thế thì vừa rồi là các cháu là nhỡ kế hoạch thì là con trai nhà con cứ 1-2 là phải bắt vợ là phá bỏ. Thế nhưng mà con quyết định, con bảo là các con không được phá bỏ, mẹ đi theo Phật, mẹ biết Phật Pháp. Thế bây giờ là các con không được đứa nào là trái ý mẹ. Thế thì các cháu nó bảo là thế mẹ có chắc chắn là con gái không? Con bảo nhà mình theo Phật, các con yên tâm, mẹ sẽ là lên mẹ xin Quan Âm Bồ Tát gia hộ bằng giá nào 100% là được. A Di Đà Phật. Thế thì
khám bác sĩ bảo con trai mà 100% rồi.
A Di Đà Phật.
Đúng không?
A Di Đà Phật, cháu hụt đẻ được cháu gái rồi ạ. Hiện nay là cháu được hơn 2 tuổi. Đấy là Phật Pháp nhiệm màu là cái đầu tiên của con. Cái nhiệm màu thứ hai nữa của con là một cháu trai của con là học lớp 10. Thì cháu đi học là cháu bị bạn nó đánh. Đánh thì là vỡ đầu, coi như thế là chảy máu não và 99% là chết. Bác sĩ bảo là không thể cứu được. Thế xong con gái nhà con là ba cô, là ở trên mấy cháu, mấy một cô con dâu. Thế là cháu nó gọi điện về, nó bảo mẹ ơi, mẹ đi lên thất đi, mẹ xin Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho thằng cháu đi, không có nó chết, bác sĩ bảo về hậu sự đây. Thế con bảo thôi con cứ yên tâm, mẹ lên. Thế là con lên thất, con thắp hương, con xin Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con, là cho cháu được khỏi. Và con xin phát tâm ấn tống 1200 quyển kinh cứu khổ, và cháu lại được bình thường, cháu đi học bình thường. Và chuyện thứ ba nữa của con là con rất là lắm bệnh tật. Con là bị sỏi mật, con bị dạ dày, con bị máu nhiễm mỡ, con bị phổi, khô phổi. Mà con đi bệnh viện thì bác sĩ bảo con phải cắt bỏ cái mật. Con bảo không, con không cắt, con xin là nhà con có Phật Pháp, con về con xin Phật gia hộ. Bác sĩ bảo cái bà này sao lại cứ tin thế nhở? Con bảo tôi tin. Thế là con không cắt nữa, là con về. Đấy, Phật Pháp nhiệm màu thứ ba. Phật Pháp nhiệm màu thứ ba của con là con gái của con. Là đi lấy chồng, ba cô con gái thì được có mỗi anh con rể thứ ba út là cháu tin Phật Pháp. Còn hai anh con rể thì anh nào cũng không tin. Và con ăn chay thì cháu nào cũng phản đối con. Bây giờ mẹ bệnh tật như thế, mẹ không ăn mặn thì rồi làm sao mà có sức khỏe. Con bảo thôi các anh, con giơ tay con vẫy 30 Tết các cháu không cho con ăn. Thì con bảo là thôi con lạy các ông các bà tha thứ cho tôi, để cho tôi được ăn chay, miễn của là tôi không phiền đến các ông các bà. Con bảo thế. Thế là con rể út của con nó phát biểu với các anh các chị, nó bảo thôi các anh các chị ạ, đấy là con đường của mẹ đi, các anh các chị đừng có tham gia. Thế là thôi mẹ ăn cũng được, mẹ không ăn cũng được, để cho mẹ thoải mái. Thế là các cháu nó cũng đồng ý cho con như vậy. Thế thì đến con là có một con gái của con, là con gái cả của con là sinh năm 70 và cháu làm cửa hàng ăn là có tiếng ở Hà Giang, là có thương hiệu. Và cháu mổ, giết mổ thì không biết bao nhiêu gà, không biết bao nhiêu vịt, rồi thì ngan, rồi thì lươn trạch, rồi chim bồ câu. Con ra lên nhà cháu chơi, từ nhà con lên nhà cháu là 9 cây. Thế con mới ra trong cái chỗ, cái xô của cháu nó để chim bồ câu, nó để vào cái lưới đấy. Thì con thấy nước sôi để đổ vào đấy, thì con thấy nó dãy, con sợ quá. Con ra con bảo mấy chú giúp việc, con bảo ôi dồi ôi sao các cháu làm này sao ác thế. Thế xong nó không nói gì. Thế con bảo, con mới khuyên con gái con, con bảo là con ơi, bây giờ con mà làm này con tiền tỷ đấy. Bây giờ con nhà con nó vừa rồi nó xây cái nhà 6 tỷ. Thế con bảo con ơi, con làm này rồi con chết đi thì con khổ lắm. Bây giờ mẹ đi theo Phật mẹ biết. Bây giờ con mà cứ thế này thì con xuống địa ngục thôi. Bây giờ con đổi nghề đi. Thế cháu bảo con là thế bây giờ mẹ bảo con làm cái gì được. Thì con bảo là con ơi bây giờ con đi bán chăn ga gối đệm đi. Thì cháu bảo là mẹ ơi, cái đấy con chỉ bán được có một mùa thôi. Bây giờ mà con mà đến mùa hè thì con bán gì được. Thôi mẹ cứ để cho con làm ăn. Con bảo con ơi, con mà làm này này con chết đi thì con không mang được cái gì đâu, mà con sinh ra con không đem được cái gì đến. Con chết con không mang được cái gì đi, con nghe mẹ đi. Thế là cháu nó bảo thôi để con từ từ. Thế con cứ lên Quan Âm Bồ Tát, lên nhà con thờ Phật. Thì con thờ Phật tại gia, con cứ hàng ngày buổi sáng con lên, buổi tối con lên. Thế là con lên con kêu mấy Quan Âm Bồ Tát, Phật chư Phật mười phương gia hộ cho con. Là bây giờ là con Dung nhà con, cháu tên là Trần Thị Kim Dung. Cháu năm nay là 49 tuổi. Thế con bảo Trần Thị Kim Dung nhà con nó giết mổ nhiều quá, nó chưa biết Phật Pháp, thì con xin Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng sinh trên toàn thế giới này để hiểu về Phật Pháp, hướng về Phật Pháp và đi theo con đường của Phật Pháp. Thì con cứ hàng ngày con kêu như thế. Thế là bắt đầu cháu nó bảo mẹ ơi, thế bây giờ mẹ bảo con làm cái gì. Con bảo cho thuê đi. Thế cháu bảo thế bây giờ con không có người thuê thì làm nào. Được rồi, con cứ yên tâm, để mẹ sẽ xin Phật Pháp gia hộ cho. Thế con mới khấn khứa. Thì có một cái cô thì nó là sinh năm chín mấy ấy, thì nó bảo chị Dung ơi, chị cho em thuê cửa hàng, nhưng mà nó giả có 12 triệu một tháng. Con bảo thôi không cho nó làm hàng ăn, nó vẫn làm hàng ăn, nó vẫn đám cưới. Thì cháu nó cũng có hội trường to lắm. Thế thì bây giờ thì vẫn đám cưới thì vẫn giết mổ trong nhà mình thì cũng không được. Con nghe mẹ đi, thôi cứ để từ từ để mẹ kêu, mẹ xin. Thế con xin thì tự dưng là có một đôi vợ chồng, cháu ở trên Hà Giang, cháu bán siêu thị và cháu xin thuê cửa hàng đó. Và hiện giờ là cho cháu con nhà con rể nhà con với con gái nhà con là cho cháu đi cửa hàng siêu thị thuê và 15 triệu một tháng. Thế bây giờ hôm nay là con tất cả các con nhà con thì con mới khuyến được là cả con dâu con trai với ba cô con gái, còn một cô út cô thứ ba thì còn chưa được. Thế hôm nay là cháu cả của con cũng được về, và hôm qua con viết điệp là xin quy y với Phật. Thế nhưng mà con rể của con ở nhà thì A-di-đà Phật, con xin nói dối với Phật là cháu đi bán bảo hiểm, chứ con không dám nói là cháu đi chùa khai nguyên. Thế thì con xin Phật là chứng giám vào con cái lời nói dối của con, nhưng mà lời nói dối là không phải là đi làm việc ác, là con xin cho cháu đi làm việc thiện. Thế hôm nay là con xin chia sẻ bạch thầy với đại chúng. Thế con có điều gì mà nó con chưa bao giờ con nói ở trên đại chúng như thế này, con rất là run. Thế còn con A Di Đà Phật, con còn nhiều về Phật pháp nhiệm màu lắm, nhưng mà thôi công việc là cũng đến nơi của thầy giảng pháp, thì con xin phép là cho con được xin hết ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn Phật tử Lê Thị Nội ở Hà Giang và những câu chuyện Phật pháp nhiệm màu của Phật tử. Nếu mà có thời gian để các Phật tử chúng ta kể thì rất là hay, rất là dài, nó dẫn dắt được câu chuyện hơn, nhưng mà cái thời gian pháp hội của chúng ta không còn nhiều. Và cuối cùng thì chương trình Phật pháp nhiệm màu ngày hôm nay xin trân trọng kính mời Phật tử Trịnh Văn Chí ở Yên Thủy Hòa Bình kể văn tắt về cái câu chuyện nhiệm màu của mình trước chư tăng và đại chúng. A Di Đà Phật.
Đã. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thầy Đại Đức Thích Đạo Thính. Và kính bạch khách quý và kính bạch pháp hội, các chúng đồng tu đồng hữu, con hôm nay rất là một niềm vinh hạnh và vinh dự được ánh đạo vàng của Phật Pháp và ánh sáng của Thầy Đạo Thính và ánh sáng của Chư Tôn Đức Tăng Ni được cho con được vinh dự được kể một câu chuyện niềm hạnh phúc đến với gia đình con. Vì vừa 3-4 năm qua là con có một người con trai rất là ăn chơi cờ bạc lêu lỏng, đánh cờ đánh bạc mất hàng trăm triệu đồng. Nhưng con biết về Phật Pháp ở chùa Khai Nguyên và Tản Viên, con không có nói nặng một câu nào. Con chỉ có khuyên rằng thôi đã cho mất rồi, đừng cần lấy lại nữa. Ta đã ngã rồi thì đứng dậy là đừng gỡ lại nữa. Nhưng con mà cũng không nghe, nhưng con không nói nặng, chứ con chỉ có theo lời ánh sáng của Thầy Thích Đạo Thịnh là con phát nguyện đọc kinh Địa Tạng được 2 năm. Và vợ chồng con là nói thầm với nhau là vừa đọc kinh Địa Tạng vừa tu phước cúng dường thì được 2 năm, là đến năm nay là sang năm mới là thấy biến chuyển, là thấy sửa đổi trở thành một người ngoan hiền, mà lại lấy được một cô vợ rất là hiền và xinh xắn. Cả xóm làng ai cũng khen là bảo sao ông công đức của nhà ông bà Thạch to như cái đình ấy mà lấy được cô vợ hiền mà xinh xắn mà ngoan như thế. Ai cũng khen. Cho nên con hôm nay được niềm vinh dự được làm ánh sáng Phật Pháp nhiệm màu, là con xin đội ơn ánh đạo vàng của Phật và của ánh sáng của Thầy Thích Đạo Thịnh và Chư Tăng Đức Tôn Ni Tăng Ni, là con rất là gia đình chúng con rất là tri ân và cảm ơn. Và xin phát nguyện là gia đình chúng con là phát nguyện là đội ơn và suốt đời và làm tu phước cúng dường ngôi Tam Bảo và tụng kinh Địa Tạng và theo kinh sách nhà Phật là rất là nhiệm màu, cả xóm làng ai cũng khen. Cho nên là một niềm vinh hạnh lớn lao với gia đình con. Thì con cũng rất là run, cho nên con cũng xin tri ân. Như vậy là có điều gì sai sót thì vì từ ngày bé đến giờ con mới được vinh dự, nhưng ngày hôm nay là con cũng run lắm, con xin xá, xin tất cả cũng xá tội cho con ạ.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phật tử Phạm Văn Chí, Yên Thủy, Hòa Bình. Hôm kia Phật tử lên có khoe với thầy rằng nhà con có một cái tin vui, gọi là tin vui nhất trong cuộc đời. Thì hỏi tin vui gì, Phật tử mới khoe rằng là phô rằng là bạch thầy, nhà con có đứa con trai chứ đến nó nghịch ngợm cờ bạc rượu chè cái gì nó cũng hay. Thế thì chúng con thì lên đây thì thầy cũng khuyên là thì đối với cái trường hợp như thế thì không có được cáu bẳn, không được dùng biện pháp cứng, mà phải gì mềm dẻo thôi, và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng. Thì trong mấy năm qua thì gia đình Phật tử cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Bồ Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho. Thế vừa qua thì không biết nó thế nào thì tự nó ngoan dần, không chỉ ngoan dần mà nó còn gì, gặp được một cô gái là giám đốc một công ty, rất trẻ, rất xinh đẹp mà rất ngoan, lại là gì, cháu của một vị lãnh đạo cấp cao là ủy viên ban tổ chức trung ương nữa, và lại gì, làm cái chức danh rất cao bây giờ. Mà tự nhiên thì đây cũng là cái duyên, cái số của các cháu nó. Điều quan trọng bây giờ thì vợ chồng mình tu phúc rồi chưa đủ, mà phải khuyên các cháu nó cũng biết làm phúc, biết nếu chưa tụng được kinh thì phải biết gì, biết nghe giảng, biết làm những việc phúc thiện, phóng sinh tu phúc để lấy cái phúc lâu dài cho con cho cháu về sau. Bây giờ đấy mới chỉ là bước đầu thôi, còn rất nhiều những việc ở đằng sau nữa. Thì qua cái buổi chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta lần thứ 6 của chùa Khai Nguyên ngày hôm nay, chúng ta thấy hôm nay có 6 Phật tử lên chia sẻ, thì tất cả có 7 Phật tử lên chia sẻ, thì 7 câu chuyện chúng ta đã được nghe. Đáng lẽ ra thì nếu mà có thời gian nó dài hơn, rộng hơn, thì chắc chắn là những câu chuyện sẽ sinh động hơn và sẽ rất là thú vị. Nhưng mà vì điều kiện thời gian nó có hạn cho nên ban tổ chức hạn chế. Vì vậy chúng ta cũng thấy là qua 7 câu chuyện của 7 Phật tử đã kể vắn tắt được lên những cái sự nhiệm màu của gia đình nhà mình. Ví dụ như là Phật tử Trần Thị Lan Hương, do biết cái Phật Pháp mà tụng kinh niệm Phật mà qua được những cái tai nạn, những cái vận hạn đặc biệt về thân thể, về sức khỏe. Phật tử thứ hai là Phật tử Trần Thị Tươi đã kể rằng có đứa con trai hồi tháng 7 năm ngoái lên dự lễ hội Hoa Hồng, và cháu nó đây phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng, và đặc biệt là được bà mẹ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hàng ngày và hồi hướng. Và một cái vụ tai nạn không may đã xảy ra ở bên gần Hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta thấy hy hữu, một cái vụ tai nạn mà cái xe gọi là xe điên, nó đâm từ đằng sau mà thì đâm cái người bay đi 45 mét, các vị tưởng tượng bằng từ đây xuống gì, xuống cái ban Địa Tạng, bằng rơi gì, cái lực nó như vậy, bằng rơi, gần như bằng rơi từ một cái nóc nhà cao từ 45 mét xuống đấy. Một cái sức nó đâm vào như thế nó còn mạnh hơn như vậy. Nhưng mà cháu chỉ có hơi chảy xước cái da rẻ một chút thôi, không sao cả. Đó. Đây là một cái sự nhiệm màu đặc biệt. Đến như các bác, các chú công an cũng phải thấy rất là lạ lùng. Rồi câu chuyện của Phật tử Phan Văn Phúc và Phạm Thị Thẩm. Mặc dù là bác Phúc là không nói được, nhưng mà được cái là vợ nói hết cho. Được cái thì vợ nói hết cho, là nói rất là trôi chảy, rất là hay. Chúng ta thấy trước đây thì Phật tử thì hay đi bắt rắn và bắt tắc kè vân vân đó. Lúc nãy tôi lên đây nhìn cái da khỏi rồi nhưng mà vẫn còn cái vết ngày xưa. Và ngày xưa những cái đấy thì chắc chắn là đau và ngứa lắm. Da bị bệnh mà da như da rắn, và rất may là được một đạo tràng, một tổ đạo tràng của Phật tử chùa Khai Nguyên chúng ta ở dưới Hạ Long lập đàn tụng kinh Địa Tạng 21 ngày tại nhà, và khi tụng kinh xong thì Phật tử cũng là khỏi bệnh, và cho đến nay Phật tử cả gia đình đã tin Phật Pháp, từ chỗ ngày nào cũng uống rượu, bây giờ thì bỏ rượu rồi, hứa là phải bỏ thật đấy nhá. Lên đây mà hứa mà bỏ rồi mà không bỏ là về nó là ngứa lại đấy, mà ngứa lại thì còn đau nữa đấy. Đây vợ khéo rồi, vợ chồng dẫn dắt khéo lên, còn làm sao để thầy phải sờ đầu ở tại đây nữa rồi đấy. Đó, khéo nhất đấy. Đó, cho nên về thì phải giữ lời hứa, chứ chỉ cần về mà uống rượu hư trở lại nữa 3 ngày sau là ngứa lại lên đầy người ngay. Đó, nhưng mà nhất tâm mà tu thì đời này sẽ khỏi được bệnh và đời sau không bị đọa ra trong 3 đường ác nữa. Đó, ngứa chỉ là cái nhân gì vào trong 3 đường ác đạo thôi. Cho nên đây mà tu được thì ngứa cũng hết, mà cái nhân, cái quả 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sau này cũng hết. Và có sinh lại thì sinh làm trời người, được gặp Phật Pháp và được tu hành. Nếu mà cầu được nhất tâm tu tập, được vãng sinh, được đời này là quý nhất. Thì cái này thì còn phải tùy thuộc vào cái sự tinh tiến của mình. Trợ niệm cũng chỉ là một phần giúp đỡ thôi. Còn quan trọng mình phải là người gì? Phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Việc thiện gì có thể làm được chúng ta phải làm thì mới có thể thành tựu được cái đại nguyện của mình, đó là vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Rồi câu chuyện của Phật tử ở huyện Quốc Oai, có cô con gái chúng ta đã nghe rồi. Phật tử ở Hà Giang chúng ta thấy nhất tâm tụng kinh niệm Phật, lễ bái Quán Thế Âm. Con trai, con gái, các con thì có 2 đứa con trai rồi, thì sinh tự nhiên lại vỡ kế hoạch đi khám bác sĩ, họ bảo là con trai cho nên á, nó quan niệm là tam nam bất phú cho nên á, nó đi, muốn đi bỏ. Đấy, bà mẹ thì nhất quyết không cho bỏ vì biết rằng người gia đình đã theo Phật Pháp và nhất tâm cầu nguyện, thì lại còn hứa chắc chắn với con là gì, để mẹ sẽ gì, sẽ cầu cho để nó sinh con gái. Mà đến lúc sinh con gái thật, đúng không? Trường hợp này trong đạo tràng chúng ta chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ thứ nhất hoặc thứ hai gì đó, cũng có một trường hợp ở dưới dưới đạo tràng, đạo tràng ngày xưa, đạo tràng dưới Pháp Vân này, đó. Đạo tràng sinh hoạt ở dưới Pháp Vân, cũng thuộc đạo tràng chúng ta này, sinh hoạt ở dưới chùa Pháp Vân. Anh con trai sinh được 2 cô con gái rồi, mong một cậu con trai, nhưng mà Thì khi mang thai thì đi khám bác sĩ đến mấy 3-4 tháng họ vẫn bảo là con gái, cho nên là cậu đấy thì muốn bỏ. Nhưng bà mẹ lại khuyên con là không được bỏ, thôi thì trời Phật cho thế nào thì mình cái phúc phần nhà mình nhận như thế. Và mẹ thì trong lòng thì nói khuyên con như vậy, tất nhiên là cũng buồn nhưng mà khuyên con như vậy, nhưng mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng và bảo con thôi con không phải đi khám nữa, bảo con dâu không phải đi khám nữa. Và đến ngày đi sinh á thì anh chồng nó vẫn đưa đi, nhưng mà thì nó cũng không muốn, nó không mặn mà lắm vì hai cô con gái rồi, bây giờ lại cô nữa thì nó không mặn mà. Thế nhưng khi vào sinh thì các vị biết thế nào không? Lúc vào sinh thì sinh ra là gì? Ngay là cậu con trai. Thế mới hay thì à, đây là cái nhờ gì? Nhờ công đức của bà mẹ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và bảo con dâu là thôi không phải đi khám gì nữa. Họ 3-4 tháng bác sĩ họ nhìn họ bảo rồi thì chuẩn rồi còn gì nữa. Thôi nhưng mà cũng có một cái niềm tin chân chính vào Phật Pháp, vào kinh Địa Tạng, cho nên nhất tâm thọ trì đọc tụng. Và cái ngày con dâu đi sinh cũng là cái ngày mà gia đình đoán cái tin vui bất ngờ. Đó là sinh ra không phải là gì? Là con gái mà lại là con trai. Có thể đây chúng ta thấy là do bác sĩ họ thì họ chuẩn đoán họ nhầm, họ soi họ chuẩn đoán nhầm. Nhưng mà đây cũng là một cái tin vui bất ngờ đối với gia đình. Nếu mà gia đình mà không nghe lời mẹ mà đem gì phá thai thì có nghĩa là mất gì? Mất trắng còn gì nữa? Mất cả chì lẫn chài còn gì nữa, đúng không? Đó, cho nên may là nghe theo lời mẹ để lại cho nên gì? Thì được như nguyện. Rồi Phật tử Chí Hòa Bình cũng đã chia sẻ, đấy là 7 những cái câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu các Phật tử chia sẻ. Thì thời gian đã không còn nhiều, thậm chí là đã hết rồi. Cho nên thì qua đây cũng cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ gia hộ cho 7 Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử, cũng như thiện nam tín nữ đi về tham dự Pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm tại chùa Khai Nguyên năm nay được Đức Phật, chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài đồng phóng đại quang minh gia trì cho tất cả chúng ta một năm mới được bình an, mạnh khỏe, vạn sự cát tường, sở cầu như ý, tinh tiến tu học. Tới khi xả bỏ báo thân thì đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị đi phát kinh nhẹ nhàng đi phát kinh ạ. Trong khi các Phật tử chúng ta đi phát kinh, Thầy thông báo cái chương trình ngày hôm qua một chút. Mời các Phật tử đi xuống dưới về chỗ để chuẩn bị tụng kinh. Hôm qua thì sau khi mà trả lời các câu hỏi, Thầy có thấy một cái câu hỏi là một cái bức ảnh đặc biệt. Đó là Phật tử ở trong Gia Lai đó. Thì Thầy mới, đây là cái tâm nghĩ ra, bất chợt nghĩ ra và thấy này, nhìn cái ảnh của em bé nó thì nó bị bệnh như vậy cũng rất là khổ. Từ khi sinh ra được mấy năm sau thì lượt giường liệt chiếu như cho đến bây giờ. Mẹ thì cũng bị bệnh, chồng thì đi làm bảo vệ mỗi một ngày được có một tiếng được có 10.000 thôi, làm 8 tiếng được 80.000 mà cũng yếu vì ngày xưa là bộ đội cho nên phục viên ra về sức khỏe không được tốt, vì vậy không để làm việc nặng để đi làm bảo vệ thì cũng không lương cũng gọi như vậy, thì chúng ta thấy là cũng không đủ để thuốc thang cho vợ và con, cuộc sống Thầy nghĩ rằng cũng khá là khó khăn vất vả, cho nên Thầy mới kêu gọi các Phật tử chúng ta cùng phát tâm để trợ duyên. Nhưng mà qua làm việc cho sư cô Anh Nghiêm và cô Nhật Nghiêm phụ trách cái mảng từ thiện, với chỗ Bắc Chính phụ trách mảng từ thiện trong đạo tràng chúng ta, gặp gỡ chia sẻ trực tiếp thì Phật tử xin chỉ xin nhận cái tấm lòng của Thầy cũng như của tất cả tăng ni và Phật tử trong đạo tràng của chúng ta thôi. Và Phật tử nói rằng từ khi biết đến Phật Pháp đến giờ mấy năm nay thì cuộc sống cũng rất là thấy hoan hỷ và không thấy thiếu thốn cái gì cả, vì cả nhà hai vợ chồng và đứa con cũng đều ăn chay cả, không tốn kém là bao. Nhà cửa thì Phật tử thấy là cũng không cần phải xây dựng to lớn lắm làm gì, vì bây giờ hai mẹ con với cả ông chồng nữa là cả nhà đều phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Phật tử bảo rằng chúng con bây giờ chỉ cầu chỉ tu tập để cầu sớm được sinh Tây Phương Cực Lạc thôi, còn ở lại thế giới này khổ lắm rồi. Cho nên cái phần mà tăng ni và là Phật tử trong đạo tràng chúng ta phát động công phát động làm từ thiện ngày hôm qua, thì Phật tử bảo nhất quyết là không không nhận mà chỉ nhận tấm lòng. Cho nên ở đây thì thôi thì thầy cũng đã cho Phật tử và cho Bác Kính và hai sư cô để gặp gỡ để trao đổi rất kỹ rồi, nhưng Phật tử nhất quyết là không nhận gì, không nhận tiền mà chỉ nhận tấm lòng. Và Phật tử bảo thôi cái số tiền đó thì xin là thầy và ban tổ chức của nhà chùa để trao cho những người mà họ cần hơn. Còn vợ chồng bây giờ thì gia đình tất nhiên cuộc sống thì tiền bạc thì nó quý, nhưng mà Phật tử bảo thôi chúng con đủ dùng rồi, và chỉ ngày đêm tụng kinh niệm Phật để cầu vãng sinh. Lần này bay từ trong kia ra đây, đi từ trong kia ra đây chỉ với mục đích là muốn đỉnh lễ Tam Bảo ở chùa Khai Nguyên và đỉnh lễ thầy, và được dâng một số cái đồng tiền mà hôm Tết mọi người họ hàng bạn bè thì đến chúc Tết và mừng tuổi cho cháu, thương cháu nó, rồi cho cháu nó một chút tiền và ra để cúng một chút tiền để thầy làm tượng, để cầu nguyện gieo duyên làm sao để cho cháu này nếu mà mệnh mà còn thì khỏe mạnh đủ để lại được sinh hoạt trong cuộc sống bình thường, mệnh mà hết thì nguyện cháu nó sớm được gì về Tây Phương Cực Lạc, về với Đức Phật. Với cái tấm lòng của và cái lời chia sẻ rất là chân thành của Phật tử như vậy, thầy cũng không có thể nói được hơn cái gì cả. Cho nên thì qua đây thì thôi cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ để cho Phật tử cùng toàn thể gia đình được sớm được như nguyện. Còn cái số tiền ngày hôm qua, tất cả các Phật tử chúng ta phát tâm công đức là tổng là được 4.024 tờ tiền, tờ to tờ nhỏ cộng lại tất cả là được 205.660.000 đồng. 205.660.000 đồng. Và Phật tử gửi lời lên thầy và các Phật tử rằng để gia đình Phật tử sẽ rất là thành kính tri ân tới đạo tràng đã có nhã ý, nhưng Phật tử xin chỉ nhận tấm lòng. Còn cái số tiền này Phật tử là xin toàn thể đạo tràng chúng ta để lại để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và cần hơn. Thì qua đây thì thầy cũng xin ý kiến toàn thể đạo tràng chúng ta ở xã Sơn Đông đây á, hiện tại vừa qua Tết là còn 172 gia đình hộ nghèo, trong đó có khoảng 15 đến 20 hộ gia đình là thật nghèo, nghèo thật, nghèo đến nỗi là họ không thể xây dựng được cái ngôi nhà của họ, sửa sang được ngôi nhà của họ lại. Và hôm Tết thì thầy có bảo với các cháu học sinh, sinh viên là thôi năm nay các con cố gắng bán cái gian hàng từ thiện của các con đấy, thì để mà thay nhau đến mà bán. Thầy cho một cái chỗ thì đẹp nhất đó là giữa gác chuông ra vào của chùa rồi. Thế thì các cháu nó bán thì cái đây hôm qua các cháu báo lại là bạch thầy có thể cái số tiền mà chúng con bán được cũng thì xây được gần hai cái ngôi nhà cho các một số các gia đình nghèo. Và hôm nay nếu mà các Phật tử trong đạo tràng đây chúng ta đồng ý cái số tiền mà các cháu bán hàng được, ngoài cái tiền gốc đầu tư ra cho các cháu nó mua hàng ra, thì tính ra cái tiền mà có thể được thì cũng khoảng gần bằng cái số tiền chúng ta phát tâm công đức ngày hôm qua. Nếu mà ở đây đạo tràng thầy lấy ý kiến đạo tràng chúng ta tất cả cũng hoan hỉ, thì cộng với cái số tiền này và số tiền kia là được khoảng gần 400 triệu, để bảo các cháu nó có thể cứ bán hết tháng riêng có thể được cả số tiền này và số tiền các cháu bán hàng được khoảng 400 triệu, thì chúng ta có thể mua vật liệu và nhờ thợ chúng ta có thể xây được 3 căn nhà tình nghĩa để cho gì, cho những người nghèo, đặc biệt trước tiên là ở trên địa bàn xã Sơn Đông này. Vì đạo tràng chúng ta được xây dựng và thành lập trên địa bàn xã Sơn Đông này thì chúng ta cũng gì, Phật Pháp thì thường đem lại lợi ích cho gì, cho nhân gian và cho chúng sinh ở rất nhiều hình thức. Thì chúng ta là người mộ Phật, học Phật thì giáo lý Đức Phật đem chúng ta hạnh phúc, nhưng mà những người họ chưa biết Phật Pháp thì chúng ta có thể bằng nhiều hình thức đem cho họ biết Phật Pháp. Ví dụ như ở trên Minh Quang cách đây mấy năm trước, nhà chùa chúng ta cũng đã làm một ngôi nhà từ thiện cho một gia đình Phật tử có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và từ đó đến giờ cả gia đình, cả cái dòng họ đấy đều gì, đều lên chùa và đều tin Phật Pháp, không chỉ một gia đình đâu mà cả cái dòng họ đấy bây giờ đều tin Phật pháp, rất là quý. Cho nên ở đây nếu mà hôm nay thầy xin ý kiến của đại chúng, nếu mà chúng ta chuyển cái số tiền này để cùng với số tiền của các cháu trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi để làm từ thiện, thì chúng ta có thể chắc chắn là khởi công và xây dựng thành công được 3 căn nhà tình nghĩa. Các Phật tử chúng ta biểu quyết, nếu mà các Phật tử đồng ý thì dành cái số tiền ngày hôm qua mà Phật tử chỉ nhận cái tấm lòng đó để làm nhà từ thiện, chúng ta giơ tay để xem nào. 100% à? Và cảm ơn các Phật tử. Các Phật tử ở phía ngoài và trên hội trường thế nào nhà, thầy chưa thấy giơ tay. Phía ngoài cũng thấy giơ tay. Tự nhiên thầy lại nhìn qua được bức tường thì thấy ở trên kia cũng giơ tay 100%, toàn tùy đạo tràng cho một hộ tràng có tay thật to à, chị Đạo Phật. Vâng, xin thay mặt cho bà con thì chân thành cảm ơn tất cả các quý liên hiếu Phật tử đồng tu chúng ta. Đặc biệt là cảm ơn Phật tử ở trong Đắk Lắk. Tuy là hoàn cảnh kinh tế cũng còn khá khó khăn, nhưng mà với cái tâm nguyện học Pháp, hành đạo, đó là thể theo cái lời dạy của Đức Phật, đó là thiểu dục và chi túc. Cho nên là chỉ một lòng cầu sinh Tây Phương thôi, chứ không, bây giờ cũng không cần tiêu dùng đến nhiều tiền của nữa. Nhà cửa cũng không muốn là xây sửa lại cho nó to lớn hơn nữa, mà chỉ muốn là cầu sinh Tây Phương. Cho nên xin là dành cái số tiền này lại để xây dựng được hai cái ngôi nhà tình nghĩa ở xã Sơn Đông trong giai đoạn tới. Và có thể là sang Pháp hội tháng 2 tụng kinh Địa Tạng, nếu làm việc xong với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Đông sở tại, chúng ta sẽ chọn 3 hộ gia đình trong 172 gia đình nghèo ở tại địa phương này để khởi công động thổ xây dựng cái nhà tình thương ấy. Và tất nhiên nếu mà xây dựng thẳng ra thì nó phải khoảng hết 150 một đến 200 một ngôi nhà. Nhưng mà chùa chúng ta thì làm được rất nhiều thứ, máy đóng gạch có này, mua xi, mua cát về nhà chùa đóng gạch, rồi các bạn sinh viên đến đóng gạch và chở gạch ra đó để xây. Khi mà làm thì các bạn sinh viên ra để đào móng, để san đất vân vân, nó giảm được đi khá nhiều công. Cho nên thầy nghĩ là chắc khoảng 120 là được một ngôi nhà lành mưa kín gió cho bà con rồi. Đây cũng là một cái sự chia sẻ đặc biệt của đạo tràng chúng ta. Thế cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các quý vị Phật tử cùng đạo tràng được năm mới học theo hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ được mười phương chư Phật phóng đại quang minh gia hộ, được Quán Thế Âm Bồ Tát, được Địa Tạng Bồ Tát cũng thường là gì, thường phóng đại quang minh gia hộ cho chúng ta một năm mới được bình an khỏe mạnh, tu hành tinh tiến, gia đình an khang thịnh vượng. A Di Đà Phật. Và đến chiều hôm nay thì có khóa quy Tam Bảo, các Phật tử chúng ta đang ai mà đăng ký quy Tam Bảo thì các Phật tử chúng ta khi nghỉ giải lao, chúng ta ăn cơm trưa đó, chúng ta ra ngoài phía ngoài khu vết sớ, chúng ta đăng ký quy Tam Bảo. Và chiều nay vào thời quy Tam Bảo thì những người quy y thì các Phật tử mà quy y rồi thì chúng ta nhường cho các Phật tử mới ở vài khoảng giữa hoặc ở hẳn một bên đi. Và một bên những người đi quy y thì các Phật tử chúng ta hoan hỷ để cho họ được ở trong cái chính điện này, họ gần chúng ta để họ được lúc quy y cho họ được nhất tâm hơn. Đó.
Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。